Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn. Câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân là mô hình hiệu quả thu hút được nhiều đoàn viên thanh niên công nhân tham gia. Mục Nhịp sống hôm nay sẽ có bài phản ánh về nội dung này. Một câu chuyện chính sách là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Ngô Quyết Thắng, Chủ tịch Công đoàn ngành công thương về điểm mới kỳ đại hội công đoàn được tổ chức trong năm 2023. Một quà tặng giờ thứ 9 mời quý thính giả cùng du xuân cùng chương trình qua những... ca khúc chào xuân. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đoàn trong thanh niên công nhân tại các doanh nghiệp, khu cụm công nghiệp, tỉnh đoàn Bắc Giang đã chỉ đạo các cơ sở đoàn nhân rộng thành lập mô hình câu lạc bộ nhà trọ thanh niên tại huyện Việt Yên. Qua đó nâng cao chất lượng đời sống của công nhân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự các khu nhà trọ. Cuối năm 2022 vừa qua, huyện Việt Yên vừa ra mắt thêm 7 câu lạc bộ. Từ đó cho thấy hiệu quả rõ rệt của các câu lạc bộ này, thu hút được nhiều đoàn viên công nhân tích cực tham gia và hưởng ứng. Phản ánh sau đây của phóng viên chương trình.
Là một người khép kín và ít nói, nên những ngày khi mới xuống thuê trọ, anh Vi Văn Hội, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Lắc Xe ICT, lạ lẫm, bỡ ngỡ. Ngoài thời gian ở công ty, anh chỉ đóng cửa ở trong phòng trọ, ít giao lưu với người khác. Khi đau ốm cũng tự lo. Quê ở Lạng Sơn nên anh phải đi làm xa nhà, xa gia đình, xuống Bắc Giang thuê phòng trọ, duy trì công việc. Nhiều khi cũng tủi thân và thấy bí bách khi cuộc sống hàng ngày chỉ xoay quanh 4 bức tường ở nhà và ở công ty. Nhưng từ khi được đoàn thanh niên tổ dân phố vận động và tham gia câu lạc bộ nhà trọ thanh niên đến nay đã 9 tháng, anh có nhiều dịp được gặp gỡ, trò chuyện với những người cùng khu trọ, quan tâm giúp đỡ, hỏi thăm, động viên nhau. Cuộc sống cũng không còn tẻ nhạt như trước. Anh Hội chia sẻ thêm.
Em cảm thấy rất vui và cũng nhà chủ trọ cũng rất là tốt. Lâu lâu 1-2 tháng lại có một hoạt động của đoàn xã. Em cảm thấy là lành mạnh hơn. Nói chung về an ninh nhà trọ là từ dưới tầng lên đến trên tầng là an ninh đầy đủ cả hết.
Còn với chị Nguyễn Thu Nhung là một người có rất nhiều năng khiếu, học cũng rất giỏi. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà chị phải bỏ học sớm để đi làm công nhân. Từ khi làm công nhân, cuộc sống của chị khác đi rất nhiều. Chỉ lo cơm áo gạo tiền. Những đam mê trước kia cũng đành gác lại. Nhưng từ khi tham gia vào câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân, chị được tham gia nhiều hoạt động như chương trình Giờ thứ 9, Ngày hội thanh niên công nhân, vui Tết cùng thanh niên công nhân, hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát. Từ đó, chị được thỏa niềm đam mê của mình là được hát cho mọi người nghe, được múa cho mọi người xem, được tập luyện cùng những người đồng nghiệp để giải tỏa stress sau những giờ làm việc vất vả. Chị Nguyễn Thu Nhung, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Crystal Martin Việt Nam, bộc bạch.
Lúc còn đi học ấy thì tôi cũng khá đam mê về múa hát. Từ lúc đi làm thì không có nhiều thời gian với hoạt động nên là cũng không được múa với hát nhiều. Với tôi thì những hoạt động đó để giải tỏa tâm lý, thể hiện đam mê. Từ khi tôi tham gia câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân ấy thì tôi được tham gia nhiều. Được múa hát cho mọi người xem cũng là niềm vui của tôi. Xong còn được tập luyện cùng với mọi người giúp tôi có thêm bạn.
Là một hộ có 36 phòng trọ, số lượng công nhân lưu trú tại đây duy trì thường xuyên từ 60 đến 70 người, nên chị Thân Thị Thu Hường ở tổ dân phố Mi Điểm 1, thị trấn Nính nhận thức được việc giữ gìn an ninh trật tự tại nhà trọ là rất quan trọng. Là cán bộ đoàn của thôn, chị Hường xung phong nhận làm chủ nhiệm câu lạc bộ nhà trọ số 44, chủ động lắp đặt camera an ninh tại nhà trọ của gia đình và áp dụng phần mềm quản lý nhà trọ đối với công nhân lưu trú, gắn mã QR nhà trọ. Phát huy vai trò của tổ thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự tại các khu cụm công nghiệp, chị cùng các thành viên trong câu lạc bộ thường xuyên nắm tình hình, theo dõi những đối tượng ở trọ phức tạp để thông tin về lực lượng công an xã. Không những thế, hàng tháng chị đều có những phần kinh phí nhỏ động viên công nhân mỗi khi công nhân đóng tiền nhà. Điều đó giúp công nhân cảm thấy ấm áp, chia sẻ, coi nhà trọ như chính ngôi nhà thứ hai của mình và giúp người thuê trọ an tâm hơn khi đến lưu trú tại địa phương. Chị Hường nói.
Là một người có tham gia trong đoàn thì em thấy câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân mang lại cho các bạn nhiều ý nghĩa. và các bạn được tham gia nhiều hoạt động hơn, với lại là an ninh cũng được đảm bảo hơn. Là một người chủ nhiệm câu lạc bộ thì em sẽ cố gắng để cho các bạn được tham gia nhiều hoạt động và được có một cuộc sống ý nghĩa hơn.
Được thành lập từ những năm 2008, trên địa bàn huyện Việt Yên hiện có 58 mô hình câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân. Hàng năm, những mô hình này đều được phát triển cả về số lượng và chất lượng phù hợp hơn với tình hình hiện nay. Đặc biệt, trong những năm dịch COVID-19 bùng phát, thì mô hình nhà trọ thanh niên công nhân như một mô hình điểm để tổ chức huyện đoàn Việt Yên thực hiện thí điểm các hoạt động hướng đến thanh niên công nhân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công nhân, quan tâm chăm lo từ những vật dụng, đồ dùng nhỏ nhất, không để công nhân nào bị cô lập hay thiếu thốn. Từ những hiệu quả đó, huyện đoàn Việt Yên cũng có những kế hoạch cho năm 2023 để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và có thêm nhiều hoạt động chăm lo đến đời sống công nhân. Anh Trần Văn Bình, Bí thư huyện đoàn Việt Yên cho biết.
Với các công nhân xa nhà ấy, khi mà đến sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện Việt Yên chúng tôi ấy, thì xác định cái việc chăm lo đối với cái đối tượng này thì là của cả xã hội, cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. Thì chúng tôi cũng từ cái chủ trương của huyện ủy cũng như là cái định hướng của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh thì chúng tôi tổ chức rất nhiều các hoạt động và nhận lại cái hiệu ứng rất tích cực của các bạn thanh niên công nhân khi mà các bạn rất là vui vẻ, phấn khởi tham gia các hoạt động của chúng tôi. Đặc biệt là chúng tôi có thêm một cái lực lượng đồng hành, tạo thêm cái nguồn lực tình nguyện trên địa bàn, cũng như là các bạn hòa nhập, các bạn cống hiến cho địa phương phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Không chỉ huyện Việt Yên mà trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có 4 địa phương là Yên Dũng, Tân Yên, Hiệp Hòa và thành phố Bắc Giang cũng tập trung nhiều mô hình nhà trọ thanh niên công nhân. Toàn tỉnh thu hút 50.000 thanh niên công nhân tham gia ở 61 câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân với khoảng hơn 2.000 công nhân sinh hoạt thường xuyên. Không chỉ chăm lo về đời sống tinh thần mà công nhân còn được tham gia nhiều hoạt động rất hữu ích cho cuộc sống thường ngày như khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho thanh niên công nhân, cắt tóc miễn phí, tuyên truyền pháp luật, thủ tục tạm trú tạm vắng, hôn nhân gia đình, phối hợp tổ chức hội chợ cho thanh niên công nhân, tư vấn việc làm. Anh Hoàng Văn Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Giang cho biết.
Cái hoạt động dành cho thanh niên công nhân trọ khi mà tham gia câu bộ này sẽ được rất nhiều. Thứ nhất được chủ nhà trọ rất là quan tâm bởi vì chúng tôi đã phối hợp mà. Thứ hai nữa là các cái hoạt động dành cho các câu lạc bộ thanh niên công nhân, các bạn đang sinh hoạt tại các nhà trọ thanh niên công nhân được quan tâm hơn. Các bạn được tham gia các hoạt động thể dục thể thao, các hoạt động văn hóa văn nghệ. Rồi hơn nữa là ở tại các nhà trọ cũng đã sẽ được các câu lạc bộ sẽ được trang bị, ví dụ như hệ thống một số các cái đầu sách báo, rồi thì các cái dụng cụ mà cái giúp các bạn thể dục thể thao hàng ngày.
Các câu lạc bộ nhà trọ thanh niên đi vào hoạt động đã tạo được sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật của thành viên câu lạc bộ và người thuê trọ, tinh thần tự giác chấp hành các quy định về pháp luật, bảo đảm vệ sinh môi trường, tham gia phát hiện tố giác tội phạm của công nhân tại khu nhà trọ trong các câu lạc bộ được nâng lên, tạo tiền đề để các tổ chức đoàn phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục đề ra các giải pháp, kế hoạch, hoạt động chăm lo cho các đoàn viên công nhân trong các câu lạc bộ.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, năm 2023, việc tổ chức đại hội công đoàn các cơ sở được thực hiện trong quý 1. Đây là ngày hội của đoàn viên công đoàn. Tại đây, người lao động được báo cáo kết quả thi đua cả nhiệm kỳ để từ đó thể hiện quyền lựa chọn cho cơ sở mình những cán bộ công đoàn đủ năng lực, trình độ và tâm huyết gánh vác phần việc, đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động theo quy định của pháp luật nhà nước. Vậy kế hoạch đại hội công đoàn năm 2023 ở tổ chức công đoàn ngành công thương được thực hiện như thế nào? Công tác chuẩn bị được thực hiện ra sao? Điểm mới, điểm nhấn trong kỳ đại hội này là gì? Câu trả lời sẽ được ông Ngô Quyết Thắng, Chủ tịch công đoàn ngành công thương cung cấp đến quý thính giả qua mục Câu chuyện chính sách hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Ngô Quyết Thắng, Chủ tịch công đoàn ngành công thương đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ. Thưa ông, kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn trong ngành công thương năm 2023 thì cụ thể được thực hiện như thế nào?
Xác định đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của cán bộ đoàn viên và người lao động, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn trong năm 2023. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị đại hội đang được các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực triển khai với phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển. Hiện nay, Công đoàn ngành công thương đang quản lý chỉ đạo trực tiếp 46 công đoàn cơ sở, với số lượng đoàn viên là trên 15.000 đoàn viên. Từ tháng 11 năm 2022, Công đoàn ngành công thương đã thành lập các tiểu ban đại hội, phân bổ chỉ tiêu đại biểu dự đại hội Công đoàn ngành công thương cho các công đoàn cơ sở, xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác tổ chức đại hội cho đội ngũ cán bộ công đoàn trong toàn ngành. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở bắt đầu tổ chức đại hội từ tháng 1 năm 2023 và hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2023. Công đoàn ngành công thương xây dựng kế hoạch cụ thể như sau. 1. Về nội dung đại hội công đoàn các cấp. Đại hội thảo luận thông qua báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ qua, quyết định chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ tới phù hợp với ý chí nguyện vọng của đoàn viên và người lao động, tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp, tham gia ý kiến sửa đổi bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam, bầu ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới, bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên, tổng hợp ý kiến kiến nghị của đoàn viên người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích, hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động và hoạt động công đoàn. Về thời gian tổ chức đại hội, Công đoàn cơ sở tổ chức đại hội xong trước ngày 31 tháng 5 năm 2023. Công đoàn ngành công thương tiến hành đại hội xong trước ngày 31 tháng 7 năm 2023. Về đại hội điểm, thì Công đoàn ngành công thương lựa chọn một công đoàn cơ sở, đó là Công đoàn Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Bắc Giang để tổ chức đại hội điểm. Thời gian xong trong tháng 2 năm 2023 để có thời gian rút kinh nghiệm cho việc chuẩn bị và tổ chức đại hội ở các công đoàn cơ sở khác được tốt hơn.
Vậy thì điểm mới, điểm nhấn trong cái kỳ đại hội tổ chức năm 2023 này là gì thưa ông?
Điểm mới, điểm nhấn thứ nhất là sẽ chỉ đạo công đoàn cơ sở đẩy nhanh tiến độ đại hội xong trước kế hoạch đề ra một tháng. Cụ thể là chỉ đạo đại hội, công đoàn cơ sở đại hội xong trước ngày 30 tháng 4 năm 2023 với mục đích là thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2023 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Điểm nhấn thứ hai là trong kỳ đại hội lần này của ngành công thương sẽ là sự ưu tiên trẻ hóa đội ngũ cán bộ công đoàn nhằm đáp ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế và xu hướng số hóa trên các lĩnh vực công tác. Đặc biệt là việc sẽ có sự xuất hiện của tổ chức người lao động khác ngoài tổ chức Công đoàn Việt Nam trong những năm tới đây.
Đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị đại hội điểm được thực hiện ra sao? Thế và dự kiến của Công đoàn ngành công thương thì việc hoàn thành tổ chức đại hội công đoàn cơ sở sẽ vào thời điểm nào ạ?
Công đoàn ngành công thương đã thành lập 3 tổ công tác là thành viên các tiểu ban của đại hội công đoàn ngành để hướng dẫn, đôn đốc chỉ đạo các công đoàn cơ sở tiến hành đại hội. Đến nay ngành công thương đã có 2 công đoàn cơ sở tổ chức đại hội. Đại hội Công đoàn ngành công thương cũng sẽ được tổ chức sớm hơn so với kế hoạch đề ra. Cụ thể là sẽ tổ chức vào cuối tháng 6 2023, ngay sau khi đại hội điểm của Liên đoàn Lao động thành phố diễn ra. Tôi cho rằng đây là một kỳ đại hội đặc biệt của tổ chức công đoàn, bởi năm 2023 là năm bản lề để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, đại hội diễn ra trong thời điểm suy thoái kinh tế thế giới. Do vậy, đòi hỏi đội ngũ cán bộ công đoàn và toàn thể đoàn viên cần phải quyết tâm, đoàn kết, cố gắng để hoàn thành các mục tiêu đại hội đã đề ra.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những thông tin mà ông Ngô Quyết Thắng, Chủ tịch Công đoàn ngành công thương vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, mùa xuân cũng là mùa xuất hành, bắt đầu một hành trình mới của một con người. Đất nước có bao nhiêu nẻo đường thì cũng có bấy nhiêu cuộc hành trình chung. Dặm dài đất nước ta, từ Mục Nam Quan đến mũi Cà Mau, từ đỉnh núi Mở Sương Lũng Cú và vùng đất thiêng Tên Tử, cho đến đảo Thổ Chu, Hòn Khoai, Phú Quốc, từ cửa khẩu Tây Trang đến Cô Tô, Phú Quý, Hoàng Sa, Trường Sa, từ đền Hùng của miền đồi cọ Trung Du đến vùng đất đỏ Ba Gian Tây Nguyên, từ châu thổ sông Hồng, cái nôi của văn minh lúa nước người Việt, đến dọc miền duyên hải miền Trung của người chinh phục, khai phá, đến đồng bằng sông Cửu Long, đỏ nặng phù sa của người đi mở nước và người Khmer Nam Bộ. Đầu đầu cũng di sản trầm tích, cũng non xanh nước biếc, cũng danh lam thắng cảnh hữu tình, xứng đáng để chúng ta có những chuyến du xuân thật thú vị trên dải đất hình chữ S. Nhưng nếu bạn chưa kịp dành cho mình một chuyến du xuân nào, thì ngay sau đây, quà tặng giờ thứ 9 sẽ cùng các bạn thực hiện một cuộc hành trình nhỏ qua những giai điệu du xuân đầy rộn ràng và tươi vui. Các bạn vừa trải nghiệm một cuộc hành trình nhỏ với ca khúc Du Xuân của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, với tiếng hát của ca sĩ Vi Oanh và Kyo Jok. Giai điệu vui tươi cũng đã kịp mang tới cho chúng ta những cảm xúc hân hoan trong buổi giao mùa và không khí xuân đang tràn ngập đất trời. Ngay sau đây, mời các bạn sẽ trải nghiệm không khí xuân ấy cùng với ca khúc Hoa cỏ mùa xuân, một nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Bảo Trấn. Ra đời vào thập niên 1990, Hoa cỏ mùa xuân của nhạc sĩ Bảo Trấn đã góp thêm vào vườn nhạc xuân một bông hoa riêng lung linh sắc màu. Giai điệu nhanh, vui tươi và lời ca dung dị, nhạc sĩ Bảo Trấn đã thổi một làn gió mát vào hơi thở mùa xuân.
Này là cỏ non rất mềm, này mùa xuân rất hiền, này là hoa rất thơm, này là giọt sương chiếu nặng hạt ngọc trên lá cỏ, trên bông cẩm xuân trước hiên nhà. Vì em đã biết anh chiều qua, người em vẫn thấy khi nằm mơ, người vừa hiền khô dễ thương lại vừa đẹp trai nhất vùng, đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân. Và mùa xuân biết em đã mang một mối tình. Oh, 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 biết em thế nên có anh thật là dễ thương. Mùa xuân biết em đã mang một mối tình. Oh, 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 biết em thế nên có anh thật là dễ. Trên lá cỏ, trên bông cẩm xuân trước hiên nhà. Vì em đã biết anh chiều qua, người em vẫn thấy khi nằm mơ. Người vừa hiền khô dễ thương, lại vừa đẹp trai nhất vùng, đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân. Và mùa xuân biết em, biết em đã mang một mối tình.
Bạn thân mến, mỗi mùa xuân về, người Bắc Giang có thêm một hành trình đặc biệt, hành trình về miền Tây Yên Tử, đi lại con đường tâm linh đến miền Tây Yên Tử huyền bí và linh thiêng. Nhìn đá núi mây hồng cao thấp, ngàn cỏ hoa tăm tắp màu xanh, núi rừng trùng điệp kỳ vĩ và dày đặc các di tích lịch sử văn hóa cùng hệ thống đền chùa miếu mạo, cổng tháp, từ Yên Dũng đến Lục Nam, Lục Ngạn đi Sơn Động. Đi qua thời gian nắng mưa đã trầm tích một vùng văn hóa tâm linh miền Tây Yên Tử. Mùa xuân đi lại con đường Hoàng Dương Phật Pháp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông xưa đã đi. Mời các bạn sẽ du xuân trên vùng đất Bắc Giang tươi đẹp trong mùa xuân với giai điệu ca khúc Bắc Giang Ước Hẹn Mùa Xuân, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Tiến Nam.
chào ai hò hẹn mùa xuân, thoáng chút bâng khuâng điệu hát đôi lời, ngược chiều không gian ngàn năm đưa lối, tìm người thương ta hồn theo câu hát về bước ra. Anh hát theo em hò hẹn mùa xuân, kinh băng thương ai đóng duyên nụ cười, ngược dòng thời gian ngàn năm ta tới, tìm người ta thương hòa theo câu hát người bước ra. Nên thương nhau kiếp trả làm em, điều hát sao xuyên cho nhau một đời, hẹn thùng dây áo tứ thân, ngược thương câu hát. Năm xưa chất sự hào hoa, đất Bắc Giang này mùa xuân rạng ngời, đường về thanh thang ngàn hoa đưa lối, hẹn mùa xuân sang hẹn nhau câu hát về bước ra. Biết thương nhau kiếp trả làm em, điều hát sao xuyên cho
vừa cùng Quà Tặng Giờ Thứ 9 trải nghiệm một chuyến du xuân nhỏ với những giai điệu vui tươi rộn ràng. Tới đây chương trình Giờ Thứ 9 xin phép được tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.